Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các công ty quốc phòng Trung Quốc sẽ tham gia một hội chợ vũ khí tại Việt Nam vào tháng tới. Một quan chức quốc phòng Việt Nam cho biết hôm 15 tháng 11, một dấu hiệu có thể cho thấy mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia láng giềng, theo Reuters. Việt Nam sẽ tổ chức một triển lãm quốc phòng quốc tế tại Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12, 2 năm sau khi tổ chức hội chợ quân sự đầu tiên, với mục tiêu thúc đẩy sản xuất trong nước cũng như đa dạng hóa nguồn cung cấp thiết bị quân sự, vốn chủ yếu nhập khẩu từ Nga trong nhiều thập niên. Các công ty Trung Quốc sẽ nằm trong số khoảng 140 công ty trưng bày thiết bị tại hội chợ. Quan chức quốc phòng Lê Ngọc Thân cho biết trong một cuộc họp báo, hiện chưa rõ sẽ có công ty nào và bao nhiêu công ty Trung Quốc sẽ tham dự. Không có thiết bị nào của Trung Quốc được trưng bày tại hội chợ năm 2022. Hai nước láng giềng Cộng sản đã nhiều lần tuyên bố trong những tháng gần đây rằng họ muốn thúc đẩy quan hệ an ninh và công nghiệp quốc phòng và đã ký các thỏa thuận sơ bộ về vấn đề này. Quân đội Việt Nam và Trung Quốc cũng thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao và lực lượng cảnh sát biển của họ đã tổ chức các cuộc tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ. Các nhà phân tích nói với Reuters rằng các cuộc triển lãm quân sự có thể mở đường cho các thỏa thuận quốc phòng. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia cấp cao về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc cho rằng nếu hai bên đạt được thỏa thuận, nó có thể sẽ bị hạn chế ở các thiết bị và năng lực phi chiến đấu như hậu cần, vận tải hàng không và y tế quân sự, vì Việt Nam không thể trông cậy vào Trung Quốc về vũ khí quân sự giá trị lớn cho quân đội của mình, vì nguy cơ Trung Quốc sẽ đình chỉ mọi hoạt động và tiếp tế vào thời điểm căng thẳng. Triển lãm sẽ có sự tham dự của công ty từ 27 quốc gia, bao gồm Mỹ, Nga và Pháp. Một quan chức an ninh nước ngoài cho biết thêm rằng các công ty Iran cũng có thể tham dự.
Bà Trương Mỹ Lan đã bị bên công tố đề nghị giữ nguyên bản án tử hình, nhưng đồng thời lại được đề nghị giảm mức án tù trong phiên phúc thẩm vụ án rút ruột ngân hàng SCB, báo chí trong nước đưa tin. Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 4, bà Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị tuyên án tử hình cho tội tham ô, 20 năm tù cho tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cộng thêm 20 năm tù nữa cho tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau đó, bà Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Đến phiên xử phúc thẩm hôm 15 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị y án bà Lan cho hai tội tham ô và đưa hối lộ, nhưng lại đề nghị giảm án từ 20 năm xuống 16-18 năm tù cho tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, trang mạng Vietnam Plus đưa tin. Cơ sở để giảm án tù cho bà Lan, theo lời đại diện Viện Kiểm sát được trang mạng này dẫn lại, là có những tình tiết giảm nhẹ mới như bà Lan đã nhận tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có đơn cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại, giao 658 tài sản không thế chấp cùng dự án 6A tại khu Trung Sơn để khắc phục hậu quả, nộp thêm tiền gần 3.000 tỷ đồng. Bên công tố cho biết khi ra tòa, đơn kháng cáo của bà Lan đã thay đổi từ kháng cáo toàn bộ bản án sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, theo Tiền Phong. Tuy nhiên, đối với hai tội danh không được giảm án, Viện Kiểm sát cho rằng bà Lan cùng lúc thực hiện nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức và có thủ đoạn tinh vi trong khi hậu quả hành vi gây tác động xấu đến hoạt động ngân hàng, gây mất an ninh trật tự, làm hoang mang dư luận và mất niềm tin của nhân dân nên không thể giảm án, cũng theo tờ báo này. Một bị cáo khác trong cùng vụ án là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, người bị truy tố về tội nhận hối lộ do bị cáo buộc đã nhận 5,2 triệu đô la Mỹ để che giấu cho những sai phạm của ngân hàng SCB, cũng bị Viện Kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức án chung thân. Đại diện phía công tố lập luận rằng bản án chung thân cho bà Nhàn là đã giảm nhẹ so với hành vi phạm tội của bà, vốn lẽ ra phải nhận án tử hình. Nhưng vì bà Nhàn đã chủ động nộp lại 2/3 tài sản trong phiên sơ thẩm, nên tòa mới tuyên án chung thân, Vietnam Plus cho biết. Đến phiên phúc thẩm, mặc dù bà Nhàn có nộp thêm tiền khắc phục, nhưng Viện Kiểm sát nhận định số tiền này không đáng kể so với mức độ phạm tội, nên đề nghị tòa bác kháng cáo của bà Nhàn xin giảm nhẹ hình phạt, cũng theo trang mạng này. Riêng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ đã được Viện Kiểm sát chấp nhận, theo Vietnam Plus, và đã đề nghị giảm án cho ông từ 9 năm tù xuống còn 7 đến 8 năm, với lý do ông đã nhận tội và nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả đáng kể. Cháu ruột bà Lan là bà Trương Huệ Vân cũng được đề nghị giảm án từ 17 năm tù xuống còn 14-15 năm tù. Ngoài các mức án tù và tử hình, bản án sơ thẩm còn yêu cầu bà Lan có trách nhiệm dân sự là bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng, tức gần 27 tỷ đô la Mỹ cho ngân hàng SCB. Đây là số dư nợ cả gốc lẫn lãi mà hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của bà Lan còn nợ của SCB trong tổng số hơn 1 triệu tỷ đồng mà họ đã vay của ngân hàng này kể từ năm 2012. Bà Lan đang phải ra tòa trong hai vụ án riêng biệt thuộc hai giai đoạn xét xử. Giai đoạn 1 là rút ruột ngân hàng SCB, còn giai đoạn 2 là lừa đảo trái phiếu.
Cục An toàn Thông tin Việt Nam và Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ hôm 14 tháng 11 ký thỏa thuận hợp tác với mục đích đảm bảo an ninh mạng trong bối cảnh mối đe dọa trên mạng ngày càng tinh vi và khó lường. Việc ký bản ghi nhớ giữa Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Cơ quan An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đánh dấu quan hệ đối tác chính thức giữa hai cơ quan này với mục đích đảm bảo an ninh mạng và góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 14 tháng 11. Ông Strand Fraser, Phó Giám đốc phụ trách quan hệ đối tác quốc tế của CISA, phát biểu trực tuyến tại lễ ký kết, hợp tác và cộng tác là chìa khóa để bảo vệ thành công cơ sở hạ tầng quan trọng và nâng cao hơn nữa năng lực an toàn mạng. Biên bản ghi nhớ sẽ tăng cường quan hệ đối tác sẵn có giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, giúp Hoa Kỳ có thể thúc đẩy hiệu quả đổi mới, bảo mật cơ sở hạ tầng số và phòng vệ trước các mối đe dọa trên mạng đang không ngừng gia tăng, theo cổng thông tin của AIS. Ông Trần Quang Hưng, quyền Cục trưởng AIS nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác trong việc nâng cao năng lực an ninh mạng của Việt Nam. Ông Hưng cho hay hiện nay các mối đe dọa mạng ngày càng trở nên tinh vi và khó lường. Ông Hưng nói thêm rằng hợp tác với một tổ chức giàu kinh nghiệm như CISA sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia và góp phần mang lại một tương lai an toàn và thịnh vượng trên toàn cầu. Bản ghi nhớ này được cho là sẽ tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, mối quan hệ được thiết lập vào tháng 9 năm ngoái, đồng thời giúp Hoa Kỳ thúc đẩy đổi mới và đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cũng như chống lại các mối đe dọa mạng đang gia tăng, các bản tin cho hay. Vào hồi tháng 9 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại New York, khi ấy hai nhà lãnh đạo ca ngợi một kỷ nguyên mới trong quan hệ song phương, bao gồm các hợp tác trong lĩnh vực an ninh bán dẫn chuỗi cung ứng. CISA được thành lập vào năm 2018 là cơ quan chỉ đạo hoạt động về an ninh mạng liên bang của Hoa Kỳ và điều phối ở cấp quốc gia về an ninh và về khả năng ứng phó của cơ sở hạ tầng quan trọng. The Voice of America,
VOA. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cùng phu nhân đã lên đường đến Rio de Janeiro dự hội nghị thượng đỉnh khối G20 kết hợp công du Brazil từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11, theo lời mời của Tổng thống nước này Lula da Silva, truyền thông trong nước đưa tin. Theo đó, ông Chính sẽ có thông điệp quan trọng đến các nước, tờ Tuổi Trẻ cho biết, và sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo Brazil. Với chủ đề xây dựng một thế giới công bằng và một hành tinh bền vững, hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay sẽ tập trung vào ba vấn đề: chống đói nghèo và bất bình đẳng, phát triển bền vững và cải cách quản trị toàn cầu. Ông Chính sẽ phát biểu tại hai phiên họp vào ngày 18 và 19 tháng 11 để chia sẻ những bài học về chống đói nghèo và trình bày quan điểm về phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình được trang Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời nói: G20 là diễn đàn đa phương quan trọng, quy tụ nhiều nước lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Hàn, Úc, Canada, Nga, Indonesia. Kỳ họp ở Brazil lần này có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng chưa rõ liệu ông Chính có tiếp xúc bên lề với nhà lãnh đạo nào hay không. Đây là lần thứ 5 Việt Nam được mời tham gia hội nghị G20, dù không phải là thành viên chính thức của khối, và là lần đầu tiên được mời dù không phải là chủ tịch luân phiên của diễn đàn đa phương nào. Những lần trước, Việt Nam tham dự thượng đỉnh G20 với tư cách là chủ tịch APEC hay chủ tịch ASEAN. Còn trong chuyến thăm Brazil, Ông Chính dự kiến sẽ cùng các nhà lãnh đạo nước này tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị cho biết. Đại sứ Nghị nói rằng các lĩnh vực mà Việt Nam-Brazil sẽ bàn bạc về hợp tác trong chuyến đi này của ông Chính gồm có nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng sinh học, văn hóa, thể thao, đào tạo bóng đá, du lịch, giáo dục, đào tạo, an ninh, quốc phòng. Brazil là đối tác quan trọng nhất và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latin, trong khi Hà Nội đang muốn đàm phán một hiệp định thương mại tự do, tức FTA, với khối thị trường Trung Nam Mỹ, Mercosur.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.